có người luôn trực sẵn đó. À, phải không? Lúc nào cũng có trực sẵn đó, cho nên vừa bấm chuông ra là có người mở cửa liền, phải không? Rõ ràng như vậy, hãy vừa bấm là mở cửa, lần nào cũng như lần ấy y như vậy hết, thì biết rằng rõ ràng cái nhà này là có người trực sẵn đó. À, phải không? Thì đây cũng vậy, vừa gọi là ông già liền, thì chứ là có trực sẵn đó rồi, phải không? À, vậy thì đó, Ngọc nó hiện bày rõ ràng đâu có thiếu gì đâu. À, vậy thì quý vị thấy ai không có việc này? Trừ người điếc. À, phải không? À, đó. Như vậy thì nghĩa là vừa gọi thì ông liền nghe, dạ, biết dạ, đáp ngay, thì đó là Ngọc nó sẵn có mặt, nghe không? À, vậy thì ông còn chưa tỉnh, nghe không? Đây còn tìm gì nữa, cho nên ngay đó thì ngài Nam Tiền ngài bảo đó, thôi ông đi đi, ông không có lãnh hội lời ta. Còn muốn tìm cái gì nữa là đi xa, phải không? À, thì quý vị thấy nghe không? Vậy thì Ngọc này nó rõ ràng, nhưng mà Ngọc này đó là không thể nhận bằng tay được. Phải không? Ngọc này không phải giống như Ngọc Tư Giang mà lấy tay nhận được, mà phải nhận bằng gì? Cái gì thế? Nhận bằng gì? Nhận bằng cái trí này, chứ còn cái đó là không có nhận bằng tay được, phải không? Đó. Thì chỗ này nó có hơi khó hiểu, phải không? Quý vị nghe thì nghe thì thấy nó cũng hơi có khó hiểu. Là bởi vì sao? Bởi vì nó là của báo vô giá mà. Phải không? Là của báo vô giá, là quý hiếm ở trên đời, phải không? Mà đã là vô giá, là quý hiếm trên đời thì đâu có thể dễ dàng được. dễ dàng thì đâu gọi là quý, phải không? Đó. Cho nên mới nghe thì nghe là như là có hiểu, nhưng mà sự thật không, là mình nghiên cứu kỹ tìm hiểu rõ thì nó cũng không phải khó lắm. Bởi vì mình thường sống quen với cái tâm suy nghĩ phân biệt, đó là cái tâm sinh diệt, nó quen rồi mà cứ đem cái tâm đó để hiểu thì nó hơi khó. Tức là tâm đó là tâm nó theo sao, theo duyên bên ngoài, hướng ra ngoài, cho nên là khó. Còn bây giờ là muốn nhắc cho mình là phải soi trở lại, nhận trở lại nơi chính mình, tức là quay lại bên trong, không? Nơi chính mình phải dùng cái trí tuệ, không? Mà trí tuệ đây là phải trí tuệ bát nhã, chứ không phải là trí tuệ thế gian. Cho nên nó khó là khó chỗ đó thôi, nhưng mà nó là cái việc ở trong nhà mình, của chính mình thì cũng không phải khó, phải không? Cho nên đó, khéo nhận soi trở lại thì đều có khả năng để mình làm được gì đó hết, nhưng bỏ qua nó đó, thì đó là rất uổng, phải không? Bởi vậy mà ngài Hằng Sơn đó, ngài cũng có một bài thi khác cũng nhắc về cái việc này, tức là ngài muốn nhắc rằng báo nhữ tu đạo giả, tiếng cầu hư lao thần, nhân hữu tinh linh vật, vô tự diệt vô văn, hô thời lịch lịch ứng, ẩn xứ bất cư tồn, đinh ninh thiện bảo hộ, vật linh hữu điểm ngân. Tức là báo cho người tu hành chạy cầu luống nhọc thần. Tức là ngài nói là ngài báo cho mọi người, những người mà đây là những người tu hành á, học đạo đó, phải khéo mà biết rằng nếu mà cứ lo chạy cầu hoài đó thì chỉ luống nhọc thần thôi. Tức là lo mà chạy cầu bên ngoài hoài đó là luống nhọc thần chứ không có gì hết. Người có vật ngời sáng, không chữ cũng không tên, không? Tức là nơi mọi người có một vật báo sáng ngời, không? Nhưng mà cái vật báo này nó đặc biệt á, là không chữ không tên. Tức là không có tên, không có chữ gì hết, nó không có tên. Cho nên mình đặt nó là ngọc, là báo, đó là cũng tạm thôi, chứ nó không có tên gì hết, không? Đó. Tức là sao? Tức là nó thôi, chứ không có, không là cái gì hết. Phải không? Còn có là cái gì cái kia là không phải nó rồi. Phải không? Cho nên đây gọi là nó không có tên. Nhưng mà sao? Khi gọi thì rõ ràng ứng, ẩn đi thì hết chỗ tìm. Khi gọi thì nó rõ ràng ứng liền. Giống như vừa gọi nó giả liền. Tức là nó sẵn đó thôi. Nhưng mà khi nó ẩn đi thì hết chỗ tìm. Tức là lúc nó ẩn thì không còn chỗ để tìm. Tức là sao? Tức là mình khi mà có gọi cái dạ thì đó là có đối tiếp phải không? Thì nó ứng ra rõ ràng, dễ thấy đó. Còn khi mà nó ẩn thì không chỗ tìm. Bởi vì sao? Vì nó là không có hình tướng. Không? Nó là không hình tướng, không giống một vật gì hết. Thì tìm chỗ nào? Phải không? Tức là nó không phải là có hình tướng là nó ở chỗ này, ở chỗ kia để mình tìm. Phải không? Thứ hai nữa, nó là ở ngay chính mình rồi, còn tìm đâu nữa. Phải không? Cho nên gọi là khi ẩn thì hết chỗ tìm. Như vậy thì người khéo phải sao? Cho nên Ngài mới dặn kỹ. Dặn kỹ, khéo gìn giữ, chớ để chút vết ngăn. Tức là Ngài dặn cho mọi người phải khéo nhận ra và gìn giữ cho kỹ, chớ để thành cho có những cái vết ngăn, tức là làm cho nó mờ đi, thì đó là oan uổng. Nghĩa là sống ở trong đó mà trở thành ngăn cách, không? Thì là đáng tiếc, không? Do đó, tức là mình khéo sao để gìn giữ nó, để mà không có để cho thầy phải mờ đi, phải ngăn cách với nó, tức là sanh tâm nghĩ tưởng bên ngoài, sanh tâm phân biệt yêu ghét rồi đó, thì cái đó làm có vết ngăn đó, làm che mờ đó. Bây giờ phải soi trở lại để mà luôn thường sống trở lại với chính nó, thì đó gọi là sống trở lại với cái vật báo sẵn nơi mình. Thì mình thấy các ngài luôn nhắc mình để mà sống trở lại điều đó. Và quý vị thấy việc này thì đó là cái việc sẵn nơi mỗi người, ai cũng đều có hết. Cho nên dù là người xuất gia hay người tại gia cũng đều có đủ hết, chứ đừng nghĩ rằng đây là của quý thầy thôi, không có dính dáng tụi mình hết. Phải không? Ở trong nhà thiền đó có một cái câu chuyện là vua Đường Trang Tông, tức là một ông vua mà ông cũng biết được việc này, không? Và ông cũng có chỗ nghĩa là sáng tỏ được, chứ không phải là chỉ cho mấy nhà sư trong chùa thôi, hoặc là chư tăng trong chùa thôi. Thì đây ông vua Đường Trang Tông đó, ông là cũng rõ biết được cái việc này đó. Cho nên có một lần ông đến, ông trình của báo này với thiền sư Hưng Quá, không? Tức là ông nói là ông vừa đi thâu Trung Nguyên về, thâu được một hòn ngọc quý, giờ để muốn nhờ thiền sư định giá cho nó. Định giá cả cho nó. Thì thiền sư Hưng Quá đó, ngài mới bảo được, tôi mời bệ hạ đưa ngọc ra xem rồi tôi sẽ định giá cho. Thì ông vua ông ấy lấy tay ông vuốt từ đầu tới chân, là trình ngọc. Thì ngay đó thì thiền sư Hương Quá đó mới nói, ngọc tức là của báo của đấng vương vương thì ai mà dám trả giá, cái của báo đó của vua đó thì ai mà dám trả giá. Thì ngay đó là ông vua hoan hỷ. Thì như vậy đó là ông vua mà khéo trình của báo đó. Tức là sao? Ông vua khéo trình của báo, và thiền sư cũng sao? Cũng khéo biết giá trị của nó, của báo. Phải không? Hai người coi như khế hợp nhau. Mà đúng là ông vua này ông cũng biết người để mà trình. Chứ mà nếu mà gặp những người thường thường mà trình thì sao? Thì cũng không biết định giá luôn. Phải không? Đó, định giá lung tung đó thì không trúng giá. Đó. Nghĩa là lấy tay vuốt từ đầu tới chân, thì vuốt tới đâu biết tới đó, thì bây giờ thấy có thiếu gì không? Phải không? vuốt tới đầu viết tới đó thì rõ ràng đâu có thiếu, ngọc báo đâu có thiếu, phải không? Nhưng mà của báo này á thì nó đâu có mắc rẻ gì. Phải không? Đâu có đắt, đâu có rẻ. Mà không có đắt rẻ thì đâu có sao, đâu có thể trả giá. Cho nên thiền sư Hương Quá nói là của báo của Đấng Vương thì ai mà dám trả giá cái của báo đó, không thì làm sao mà trả giá. Trả giá tức là có mắc có rẻ, mà có mắc có rẻ tức là sao, tức là có phân biệt đối đãi hơn thua, yêu ghét, không tức là thuộc về sanh diệt, thì đó không phải là của báo chân thật. Còn đây gọi là của báo vô giá, mà của báo này, cho nên của này là không có ai trả giá được. Tức là không có, nghĩa là người khéo á thì ngay đó nhận thì nhận liền thôi, chứ không có chần chừ, không có do dự, không có so đo trả giá tối lui, không? Còn nếu mà chần chừ so đo trả giá tối lui là mất liền, phải không? Đó. Thì mình mới thấy đúng là đó, thiền sư này cũng biết được ngọc, biết được giá trị của ngọc. Đó. Vậy thì hai bên, không? Ông vua là cũng biết khéo trình ngọc, rồi thiền sư cũng khéo biết định giá ngọc, là hai bên đều khế hợp nhau. Và như vậy để cho thấy rằng, vì thế giới một ông vua, tức là một vị còn bận việc ở thế gian nhiều, mà ông cũng biết, cũng nhận ra được cái của báo đó, thì vậy thì đâu có mặc cảm là mình là người cư sĩ tại gia là không có, không thể làm được, phải không? À. Thì đó để cho tất cả đều có cái niềm tin để mà mỗi người khéo để mà mình quay trở lại, không? Và chính cái này thì Mã Tổ đó ngài cũng từng chỉ cho thiền sư Quỳ Hải cũng vậy đó, không? Tức là thiền sư Quỳ Hải đến hỏi Mã Tổ là thế nào là kho báu ở nhà mình đó, thì Mã Tổ nói là chính cái ông hỏi ta đó, không? Chính câu hỏi đó, đó là của báo nhà mình đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Không? Chính câu hỏi ta đó, đó là của báo nhà mình đó. Không? Rồi còn ông cứ lo đi hỏi, đi tìm bên ngoài, tức là sao? Chờ cho ta nói thế này thế kia để ông chụp bắt mấy cái ngôn ngữ đó, thì đó là của báo của ta chứ không phải của ông. Không? Phải không? Chờ cho ngài nói này kia, chụp bắt cái đó để mà suy nghĩ, phân biệt, rồi phân tích thế này kia, đó là nhận của báo của ngài đâu phải của mình, phải không? Đó. Cho nên ngài mới chỉ là chính cái ông hỏi ta đó, đó mới là của báo của ông đó, không? Đó. Thì nhận trở lại cái đó, thì đó là cái chỗ sống, không? Như vậy thì mình mới thấy rõ, khi mà người thấy được đến cái chỗ đó rồi á, thì sao? Thì cái chỗ thấy nó cùng gặp nhau. Cho nên cái chỗ nói ra mình thấy là nó cũng khế hợp nhau hết, không? Là không có trái nhau. Là bởi vậy mà nếu bây giờ ai mà thấy được đến chỗ đó rồi thì nói ra thì mình thấy cũng khế hợp với các thiền sư ngày xưa thôi, chứ không có khác gì hết, không có trái. Còn nếu ai mà muốn làm cho mình thông minh, nó bây giờ tôi nhận ra cái đó rồi, giờ tôi có nói cái đặc biệt là không giống ai hết. Thì mình biết sao? Coi chừng không phải thứ thiệt. Phải không? Tức là thấy khác rồi, thấy khác người, thấy khác rồi. À, cho nên chỗ này đó là chỗ mình cũng phải khéo biết để mà cẩn thận. À, đó là gì thì quý vị biết là cái của báo đó ở đâu rồi làm sao nhận chưa? Điểm thứ ba nữa là muốn nhắc cho tất cả là khéo để mà hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu tức là mình soi ánh sáng để mà quay chiếu trở lại nơi mình, chớ có lo chiếu ra bên ngoài. Tức là biết rồi, có rồi, nhận về rồi thì phải luôn để mà mình soi chiếu trở lại nơi chính mình để mà sống trở lại. Nên nhớ rằng mọi vật trên thế gian này đều là vô thường sanh diệt hết. Thấy không? Gọi là tất cả pháp thế gian này, gọi là nói chung là tất cả pháp hữu vi ở trên thế gian này đó đều là nằm trong cái vô thường sanh diệt hết, không có cái gì chắc chắn hết. Đó là một cái lẽ thật, dù ai có lý luận cách mấy đi nữa thì cũng không thể làm thay đổi cái chân lý này, phải không? mà đã là không có cái gì chắc chắn thì không có cái gì có thể giữ được hết, phải không? Không có gì để cho mình giữ được hết. Đó. Tức là nó đều là vô thường hết, tức là rồi nó cũng sẽ tan. Vậy thì không có cái gì trên thế gian này có thể mình giữ được hết. Mà nếu mình cứ cố giữ cái không thể giữ thì sao? Đó, thì khổ thôi. Phải không? Tức là cái không thể giữ mà cứ cố giữ là khổ. Mà đó là gì? Là mê. Phải không? Đó. Và gọi đó là mê. Tức là cái mà không thể giữ mà cứ cố giữ hoài để chịu khổ thì tức là mê chứ gì nữa. Phải không? Đó. Trong khi đó là ở trong nhà mình vốn có cái của báo vô giá này, phải không? Là không có cái gì có thể cướp đi được hết. Đó. Vậy mà mình không chịu nhận để mà sống thì phải nói sao đây? Nghĩa là cái mà gọi là không thể giữ mà cứ lo cố giữ, còn cái mà sẵn trong nhà mà không bao giờ mất đây thì để cho mình sống đó luôn này, không cần sợ gì mất hết, không ai thể cướp được hết mà lại không để ý gì tới hết thì phải nói sao? Đó. Cho nên phải nhớ lại, cho nên chính chỗ này á mới là cái nguồn sống, mà gọi là cái nguồn sống vô biên, nó không cùng tận đó. Đó cũng gọi là cái tuổi thọ mà gọi là không tính kể, không? Đó là cái gốc chân thật của mỗi người. Đó. Gọi là đó mới gọi là sinh mạng vĩnh viễn đó. Đó. Thì mình sống trở lại cái đó là không phải lo chết sống. Phải không? Giống đó là khỏi phải lo chết sống. Cho nên nếu mà mình hiểu rõ, nhận rõ được cái đó rồi á, không? Thì khi mà cái này nó sắp tắt thở thì sao? Thì biết rõ thì thôi, nói thì là cái đường nó đi là phải ra thì nó tắt thở, nhưng mà còn cái tuổi thọ chính của mình đó thì không có tắt thở. Phải không? Không có mất. Thì mình không phải lo sợ. Phải không? Thì đó gọi là có chỗ, có hướng đi, có phao ở trong kiếp luân hồi đó. Cho nên thiền sư Quyền Sa, tức là ngài Quyền Sa Sư Bị đó, ngài có cái lời khai thị là: nay tôi lấy ít phần nói thí dụ, các ông có trí do đó mà có thể biết. Tức là ngài nói là bây giờ ngài nói cái thí dụ này thì các ông mà những người mà có trí đó thì cũng có thể nhân thí dụ này mà có thể biết được cái nghĩa này là: các ông thấy mặt trời nơi thế giới này chăng? Người thế gian tạo tác sinh hoạt bao nhiêu việc tâm hành tạo nghiệp đều nhờ ánh sáng mặt trời mà có. Không? Tức là mình đây mình sống, mình làm lụng cái này kia là cũng nhờ ánh sáng mặt trời, phải không? Nếu như thế gian này mà không có mặt trời thì quý vị nghĩ sao? Chắc là mình cũng không sống nổi. Phải không? Đó, tức là sống đây là cũng nhờ ánh sáng mặt trời đó. Không? Sông mặt trời có nhiều thứ đến tâm hành chăng? Tức là ai cũng vậy, mình làm, mình tạo nghiệp thế này thế kia đều cái là nương nhờ ánh sáng mặt trời đó. Nhưng mà mặt trời đó có nhiều thứ đến nơi mình không? Lại có chỗ chẳng khắp chăng? Tức là mặt trời giống một thôi. Không? Muốn biết thể kim cương này cũng như thế. Hiện nay núi sông đất bằng mười phương cõi nước, sắc không sáng tối và thân tâm của ông đều nhờ cái quai quang viên thành của ông mà hiện. Cả thải trời người, các loài quần sanh, tạo nghiệp, thọ quả báo, có tình, không tình, đều nhờ cái quai quang của ông. Cho đến chư Phật thành đạo, thành quả, tiếp vật lợi sanh, đều trọn nhờ cái quai quang của ông. Nhưng thể kim cang lại có phàm phu chư Phật chăng? Có tâm hành của ông chăng? Không thể nói không là đúng được. Biết chăng, ông đã có cái kỳ đặc như thế, bài hiện chỗ xuất thân sao chẳng phát minh lấy. Tức là ngài nói ví dụ như mặt trời, mình sống đây, mình tạo tác việc này việc kia, làm thế này thế kia, cũng đều là nhờ cái ánh sáng mặt trời đó. Nhưng mà mặt trời nó có đến mỗi người từng cái không? Mặt trời vẫn là một, nhưng mà mỗi người cứ nhờ nơi ánh sáng mặt trời đó mà làm thành tựu mọi việc, thấy không? Thì ví dụ cho mọi người sống trên thế gian cũng đều nghĩa là có cái vật báo đó, trong ánh sáng chân thật đó, ai cũng được nhờ sống trong ánh sáng chân thật đó. Nhưng mà ánh sáng chân thật đó cũng không phải là nhiều thứ, nhưng mà không ai mà nhận biết được cái lẽ đó. Đó thì đây muốn chỉ đó là cái thể kim cang, kim cang bất hoại, tức là không sinh diệt. Nhưng mà nó là cái thể kim cang bất hoại, không sinh diệt. Nhưng mà như vậy thì cái thể kim cang đó nó có phàm phu chư Phật không? Nó có tâm hành của ông không? Ngài nói là không thể nói không là đúng được. Tức là sao? Nghĩa là thể kim cang đó, tức là nó là cái thể kim cang bất sanh bất diệt chân thật đó, thì làm sao mà nó có phàm phu, có chư Phật sai biệt nhiều thứ. Nhưng mà Ngài nói là nhưng mà nó không thể nói không là đúng được. Bởi vì sao? Vì lúc nãy ông còn mê. Phải không? Ông còn mê thì không thể nói không được. Ông còn mê thì là có phàm có thánh. Phải không? Có phàm có chư Phật. Đó. Chừng nào ông hết mê, ông sạch hết mê, sống trong đây thì mới đúng là nó là không có phàm, không có thánh. Phải không? Còn bây giờ còn mê thì tức là còn có phàm có thánh, cho nên mới bỏ phàm để mà chuyển thành thánh. Đó. Nhưng mà đây khéo bây giờ là ông vẫn biết được, bây giờ mình có cái kỳ đặc như vậy đó, thì tại sao mình không chịu phát minh ra để mà nhận lấy, để mà sống, không? Cho nên đó là thiền sư Vì Sa đó, Ngài muốn nhắc cho mỗi người ai cũng đều có một cái của báo vô giá đó. Đó là cái thể kim cang bất hoại, không có sanh diệt, không? Làm Phật, làm chúng sanh gì cũng đều ở trong đó hết, mà không ai tự biết. Giống như là mặt trời soi sáng khắp tất cả mọi người ở trong đó mà tạo tác các thứ nghiệp sai biệt, nhưng mà mặt trời cũng đâu có nhiều thứ, thấy không? À, nhưng mà chỉ do sao người bị ngăn che cho nên không thấy thôi. À, như vậy thì quý vị sẽ hiểu sao thể kim cang nó chân thật như đó, thì làm Phật cũng là nó, làm Phật làm chúng sanh gì cũng đều ở trong đó hết. Tức là sao? Tức là mê nó thì làm chúng sanh, còn giác được nó thì làm Phật. Phải không? Đó, chứ đâu có gì lạ. Đó. Như vậy thì tại sao mà không ai lại chịu soi trở lại đó, nhận nó để mà sống, thì có vui sướng hơn không? Đó. Cho nên đó là cũng là muốn nhắc cho mọi người là phải luôn để mình soi sáng trở lại đó, không? Để sống như vậy. Rồi cũng như là bốn câu đầu của bài gọi là Ngoạn Châu Ngâm của thiền sư Đơn Hà, Ngài Đơn Hà Thiên Nhiên đó, tức là Ngài mà đốt tượng Phật á. Thì Ngài có cái bài kệ gọi là Ngoạn Châu Ngâm, không? Tức là ngắm hạt châu đó, không? Thì bốn câu đầu đó nói rằng thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự linh, bách hài tuy hội tán, thì nhất vật trấn trường linh, tức là biết được báo trong áo, vô minh sai tự tỉnh. Trăm hài dù tan rã, một vật vững sáng luôn. Tức là Ngài nói rằng nếu mà biết được cái của báo ở trong áo của mình đó, của báo mà sẵn trong áo, tức là trong kinh Pháp Hoa nói rằng hòn ngọc mà buộc ở trong chéo áo đó, không? Nếu biết được của báo sẵn đó thì vô minh sai tự tỉnh, không? Tức là sẽ tự tỉnh giấc mê vô minh từ bao nhiêu kiếp của mình. Đó. Thì nếu biết mà tỉnh được như vậy rồi á, thì sao? Thì trăm hài dù tan rã, một vật vững sáng luôn. Tức là thì cái thân này dù có tan rã đi, có trả về cho cát bụi, gọi là trăm hài đều tan rã, không? Nhưng mà mình vẫn có một cái sáng ngời vững chắc không bị hư hoại, cho nên gọi là một vật vững sáng luôn. À, đó. không có mất, tức là thân này có tan rã nhưng mà mình vẫn có một vật vững sáng, không mất, không hư hoại. Đó, đó là yên tâm. Đó, tức là không phải lo sợ. À, thì đó, đúng đó mới gọi là chính là cái gọi là cái nguồn sống chân thật vô biên đó, đó là cái chỗ vượt ra sanh tử luân hồi. À, cho nên đó đúng mới là gọi là siêu việt đó. À, vậy thì mỗi người cần phải thức tỉnh trở lại cái chỗ này đó. À, thì đây mới là cái chỗ gọi là đáng tìm, cần tìm đó. À, cái chỗ này mới là chỗ đáng tìm, cần tìm đó. À, còn mọi người thì lại sao? Cái chỗ đáng tìm, cần tìm này là không tìm. Còn đi tìm cái không đáng tìm, không cần tìm. À, phải không? Đó, rồi tới tìm rồi cái mất. Phải không? Đó, thì đó là cái chỗ mà không đáng tìm đó. Nhưng mà cứ lo tìm, rồi tìm được là cái mất. Được mất. Còn cái này mới là cái đáng tìm, cần tìm. Là không tìm. Không? Đó. Cho nên người học đạo không? Của mình đó, là mình phải đi ngược trở lại đó, như vậy đó. À, thì đó, thì đúng mới là cái người trí như Phật giải.